Chương 11. Các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: thứ nhất, nhu cầu xã hội và các cơ sở kinh tế của các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội. Thứ hai, đặc trưng của các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trên thế giới, bao gồm việc xem xét việc phân loại các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội, các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội tại Hoa Kỳ, tại châu Âu, tại một số nước châu Á và tại Việt Nam. Phần nội dung. Số lượng các tổ chức điều tra dư luận xã hội ngày càng tăng, cùng với quá trình hoàn thiện các thiết chế dân chủ, cũng như nhu cầu nghiên cứu thị trường. Các tổ chức này phát triển khá đa dạng và với những sứ mạng khác nhau. Dưới đây sẽ trình bày về những điều kiện phát triển của các tổ chức này, cũng như các dạng tổ chức tại một số quốc gia trên thế giới. Phần 1 La Mã: nhu cầu xã hội và các cơ sở kinh tế. Phần 1.1: nhu cầu xã hội. Những kết quả nghiên cứu về dư luận xã hội cần cho những ai? Trong chương 1, khi nói về ý nghĩa của những nghiên cứu về dư luận xã hội, chúng tôi đã một phần đề cập đến nhu cầu xã hội với các nghiên cứu dư luận xã hội. Xin nhắc lại là việc sử dụng các kết quả nghiên cứu về dư luận xã hội trong việc hoạch định chính sách, trong công tác tuyên truyền, trong đánh giá về thị trường càng ngày càng phổ biến hơn. Có rất nhiều nhóm có nhu cầu sử dụng các nghiên cứu về dư luận xã hội. Có những nhóm thuần túy là người sử dụng, có nhóm lại vừa là người sử dụng vừa là người sản xuất, cung cấp những kết quả này. Sự phân loại dưới đây dựa chủ yếu vào nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu dư luận xã hội. Như vậy, chúng ta có thể thấy các nhóm sau đây có nhu cầu sử dụng kết quả những cuộc điều tra dư luận xã hội trong hoạt động của mình. Nhóm thứ nhất là các đảng phái chính trị và các chính trị gia. Kết quả điều tra dư luận xã hội sẽ cho họ những phản hồi về những quan điểm, đường lối hoặc những phát ngôn của các chính trị gia. Tại Mỹ, những cuộc điều tra dư luận xã hội thường xuyên sẽ cho các đảng phái chính trị biết uy tín của họ ở từng thời điểm hoặc là khả năng thắng cử của họ ở những thời điểm trước bầu cử. Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp, các hãng quảng cáo. Chúng ta biết rằng điều tra dư luận xã hội về khách hàng là một mảng quan trọng trong nghiên cứu về tiếp thị và thị trường. Những kết quả này sẽ cho chúng ta biết, thứ nhất, cảm nhận và thái độ của người tiêu dùng đối với những quảng cáo về sản phẩm. Thứ hai, tác động của quảng cáo đến hành vi tiêu dùng. Nhờ có những kết quả này, chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược quảng cáo hoặc thay đổi chiến lược thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm. Nhóm thứ ba là các cơ quan chính quyền. Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp chính phủ, cũng rất quan tâm đến các nghiên cứu điều tra dư luận xã hội. Mối quan hệ chặt chẽ của các nhà nghiên cứu với các tổ chức chính phủ thể hiện ở các khía cạnh khác nhau, ngay cả trong thời đại hiện nay. Các hãng truyền thông thuộc sự quản lý của chính phủ quan tâm nghiên cứu nhằm soạn thảo ra các biện pháp kỹ thuật phân tích hiệu quả nhất cho công tác tuyên truyền. Thí dụ, trong thời gian chiến tranh lạnh, hàng loạt những biện pháp tuyên truyền và phản tuyên truyền, chiến tranh tâm lý đã được Mỹ nghiên cứu nhằm mục đích định hướng dư luận xã hội trong nước, tuyên truyền và phản tuyên truyền. Chính vì vậy, chính phủ Mỹ đã trở thành người đặt hàng tích cực với các điều tra dư luận xã hội và hiệu quả tuyên truyền. Trong chính phủ của nhiều nước trên thế giới hiện nay, có bộ phận theo dõi các nghiên cứu dư luận xã hội Mỹ và các phương tiện thông tin đại chúng phân tích kết quả các nghiên cứu này và đưa ra kết luận của mình đến những người soạn thảo đường lối quốc gia. Như vậy, có thể coi rằng một số lượng lớn các điều tra xã hội học cụ thể trong lĩnh vực dư luận xã hội được tiến hành bằng phương tiện chi phí và dưới tác động của các giới lãnh đạo nền kinh tế, chính trị của xã hội tư bản, mặc dù mối quan hệ giữa chúng mang tính gián tiếp và không rõ ràng. Nhóm thứ tư là các cơ quan lập pháp và các nhà lập pháp. Cơ quan lập pháp cũng rất muốn biết phản hồi của các cử tri đối với dự luật được đệ trình. Điều này thể hiện rõ ở Mỹ cũng như ở những quốc gia khác, nơi mà các nhà lập pháp luôn tìm cách để thực hiện những yêu cầu, những đòi hỏi và lợi ích của các nhóm cử tri đã bầu ra họ. Khi lợi ích của các nhóm cử tri là khác biệt và mâu thuẫn với nhau, các dự luật cũng có thể trái ngược nhau. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy tất cả thượng nghị sĩ và các quan chức đều đã dùng tới biện pháp thăm dò dư luận, và chiếm tới 80% các thành viên hạ viện cũng sử dụng những kết quả này. Mở ngoặc đơn, King and Schiffer, 1968, đóng ngoặc đơn. Nhóm thứ năm là các hãng truyền thông. Như đã phân tích trong chương về mối liên hệ giữa thông tin đại chúng và dư luận xã hội, các hãng truyền thông cũng thực hiện hoặc là thuê các tổ chức khác tiến hành điều tra về dư luận xã hội để lấy nội dung cho một số bản tin của họ, hoặc là đánh giá về hiệu quả hoạt động của họ. Từ đó, họ sẽ đưa ra những giải pháp điều chỉnh hợp lý. Nhóm thứ sáu là các trường đại học, các viện và các trung tâm nghiên cứu. Nhóm thứ sáu này tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu hàn lâm mang tính lý thuyết về dư luận xã hội. Nhà bác học Mỹ nổi tiếng, giáo sư khoa học các phương tiện thông tin đại chúng tại Trường Đại học Tổng hợp California, Diego Schiller G. đưa ra những kết luận rất quan trọng về vị trí các cơ quan điều tra dư luận xã hội. Mở ngoặc kép, những người mà sự thông qua quyết định của chính phủ phụ thuộc vào họ, cùng với hoạt động kinh tế tư nhân, là người ủng hộ chủ yếu đối với các nghiên cứu dư luận. Nhu cầu sống còn của các nhóm này quyết định các thông số hoạt động của các tổ chức nghiên cứu dư luận. Hơn thế nữa, những người tiến hành nghiên cứu dư luận xã hội của các hãng bằng những hành động của bản thân mình và bằng cấu trúc tổ chức đã lặp lại những đặc điểm đặc trưng của hệ thống điều tra của Hoa Kỳ. Trong khi phục vụ cho những người khổng lồ của nền công nghiệp Hoa Kỳ, những hãng nổi tiếng nhất về tiến hành cuộc trưng cầu ý kiến hoặc tự biến mình thành những đơn vị kinh tế đáng kể, hoặc đứng vào đội ngũ các nhà tập đoàn độc tài kinh doanh. Sau một vài năm, giới kinh doanh lớn đã giành được hơn 20 hãng nghiên cứu như vậy. Đóng ngoặc kép. Phần 1.2. Những cơ sở kinh tế. Những nghiên cứu xã hội học nói chung và nghiên cứu dư luận xã hội nói riêng không thể thực hiện được nếu như thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ. Điều này đặc biệt đúng với những cuộc thăm dò điều tra dư luận xã hội. Bởi vì nếu như những nghiên cứu lý thuyết về dư luận xã hội sẽ không thực sự đòi hỏi nhiều kinh phí, thì những đợt thăm dò dư luận xã hội lại cần những khoản kinh phí lớn. Như phần trên đã phân tích, các thành phần khác nhau của xã hội có nhu cầu đối với kết quả điều tra dư luận xã hội. Chính vì vậy, các tổ chức, các cá nhân này sẵn sàng tài trợ kinh phí để có được những kết quả điều tra. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một báo cáo tổng hợp nào về doanh số của các hãng nghiên cứu về dư luận xã hội. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đã có những ước tính rằng doanh số của các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội ở Mỹ khoảng $500 triệu. Tuy nhiên, con số này chỉ là tương đối, bởi vì số đông các hãng tư nhân và tổ chức tư nhân không đưa ra tổng kết trong công việc của mình về nguồn và mức độ thu nhập. Ngay trên trang web của nhiều tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội, không phải tổ chức nào cũng công bố về doanh thu của mình. Mặc dù vậy, có thể ước tính doanh số của dịch vụ điều tra dư luận xã hội là hàng tỷ đô la tại thị trường Hoa Kỳ và châu Âu, nhất là vào những năm có những sự kiện chính trị quan trọng như là bầu cử tổng thống hay là nghị viện. Rõ ràng, hoạt động thăm dò dư luận đã trở thành một hình thức kinh doanh. Thí dụ, cuộc thăm dò năm 1968 thu hút khoảng 200 hãng thăm dò khác nhau tham gia, với chi phí lên tới $5 triệu. Mở ngoặc đơn, Smirnova 1985, đóng ngoặc đơn. Chỉ tính riêng ở từng địa phương tại Mỹ, các ứng cử viên đã phải dành ra $1.5 triệu cho các cuộc thăm dò. Mở ngoặc đơn, Ron and Cantrell 1972, đóng ngoặc đơn. Vào giai đoạn hiện nay, số tiền mà các chính trị gia và các đảng phái ở Mỹ chi cho những cuộc điều tra dư luận xã hội lên đến con số vài chục triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo của hãng Harris Interactive, thì doanh số hàng năm của hãng này là $197 triệu năm 2005, với khoảng 1.000 nhân viên. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng nếu không phải là triệu phú thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ứng cử vào Quốc hội và Tổng thống Mỹ, vì những chi phí cho vận động bầu cử bao gồm cả những điều tra dư luận xã hội là rất tốn kém. Các nghiên cứu về dư luận xã hội không chỉ nhận được sự tài trợ của các nhà chính trị, các đảng phái chính trị, mà còn nhận được nguồn tài chính đáng kể từ các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các hãng truyền thông, các nhà tài trợ cá nhân. Những nguồn kinh phí này thậm chí còn lớn hơn cả tài trợ của các đảng phái chính trị nữa. Đặc biệt, nguồn kinh phí thu được từ những nghiên cứu về khách hàng, quảng cáo và thị trường, một phần của nghiên cứu về dư luận xã hội. Phần 2 La Mã: đặc trưng của các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội trên thế giới. Phần 2 nhỏ, chấm 1: phân loại các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội. Các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội thường thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu mang tính chất phối hợp. Có nghĩa là họ thực hiện nhiều loại khảo sát xã hội khác nhau. Các nghiên cứu về dư luận xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với các nghiên cứu xã hội học về thông tin đại chúng. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà nhiều tổ chức nghiên cứu về thông tin đại chúng cũng đồng thời là tổ chức nghiêng về dư luận xã hội. Bên cạnh đó, các hãng nghiên cứu dư luận xã hội mang tính chất thương mại nhiều khi cũng thực hiện các nghiên cứu thị trường nữa. Chính vì vậy, chúng ta thường thấy trong sứ mạng của các tổ chức này thường xuyên có sự giao thoa về các hướng nghiên cứu hoặc là giao thoa về các hoạt động. Do vậy, đôi khi rất khó có thể nói một tổ chức nào đó thuần nghiên cứu về dư luận xã hội, cho dù là nó mang tên như vậy. Hình 20 có tựa đề: lĩnh vực hoạt động của các tổ chức liên quan đến nghiên cứu dư luận xã hội. Trong đó ba dòng tròn dính liền nhau. Dòng tròn thứ nhất đó là nghiên cứu dư luận xã hội. Dòng tròn thứ hai là nghiên cứu thị trường. Và dòng tròn thứ ba, nghiên cứu truyền thông đại chúng. Tiếp theo: tuy nhiên, cần phải phân biệt rõ tính chất của các loại thăm dò dư luận xã hội. Một số tổ chức thăm dò mang tính thương mại, như là các hãng Gallup, Harris Interactive, Rapper của Mỹ, Demoscopy của Đức, Ifop của Pháp, vân vân. Các tổ chức này sử dụng quy mô mẫu lớn và các phương pháp khoa học. Smirnova 1985 đã chia các tổ chức này có thể được chia thành ba dạng chính. Đó là: thứ nhất, các tổ chức gắn với các phương tiện thông tin đại chúng như là một phần của chúng. Thí dụ, bộ phận nghiên cứu về công chúng của BBC hay là CNN. Thứ hai, các trung tâm và tổ chức nghiên cứu tư nhân. Đây là dạng tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội phổ biến hơn cả tại các nước phát triển, đặc biệt là tại Tây Âu và Hoa Kỳ. Và thứ ba, các tổ chức mang khuynh hướng hàn lâm và nằm trong các trường đại học. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nhiều loại hình tổ chức mới mà sơ đồ phân loại này không còn phù hợp nữa. Thí dụ, với sự phát triển của Internet, đã xuất hiện nhiều tổ chức tiến hành điều tra dư luận xã hội trực tuyến trên mạng Internet. Hơn thế nữa, cùng với sự gia tăng về mặt số lượng của những cá nhân và các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội, xuất hiện nhu cầu liên kết, thiết lập mạng lưới giữa họ với nhau. Từ đó, xuất hiện nhiều hiệp hội nghề nghiệp nghiên cứu dư luận xã hội. Thêm vào đó, sự lớn mạnh của các tổ chức khu vực như là Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, ASEAN, v.v. cũng xuất hiện những hiệp hội hay các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội ở phạm vi khu vực. Bên cạnh đó, các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội quốc gia cũng dần dần phát triển thành những tổ chức xuyên quốc gia. Ngày nay, chỉ riêng tại Mỹ đã có tới hàng trăm tổ chức tiến hành các điều tra về dư luận xã hội khác nhau. Còn trên thế giới thì con số này lên đến hàng ngàn. Các tổ chức này khá đa dạng, nhưng mà tự chung, theo chúng tôi có thể nhóm chúng vào thành 3 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là những hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến nghiên cứu dư luận xã hội. Hiệp hội này không phải là ở nước nào cũng có. Những hiệp hội này có chức năng là cầu nối cho các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội. Họ tổ chức những hội nghị thường niên để các tổ chức có thể tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu. Họ cũng có những ấn phẩm thuộc hội để công bố những kết quả nghiên cứu. Nhóm thứ hai là các tổ chức thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu. Những nghiên cứu về dư luận xã hội của những tổ chức này thường mang tính hàn lâm. Thông thường, những lý thuyết hoặc những luận điểm lý thuyết quan trọng được hình thành từ đây. Tên tuổi của những nhà nghiên cứu lớn nhất về dư luận xã hội chủ yếu cũng xuất phát từ đây. Nhóm thứ ba là những tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội mang tính chất thương mại. Số lượng các tổ chức này càng ngày càng gia tăng mạnh mẽ cùng với sự phát triển của thị trường, của hoạt động quảng cáo thương mại, của thể chế dân chủ. Có một thực tế là bên cạnh những sự đa dạng hóa về các nội dung nghiên cứu và khảo sát của các tổ chức nghiên cứu điều tra dư luận xã hội, chúng còn thể hiện rất rõ xu hướng toàn cầu hóa. Điều này thể hiện ở khía cạnh ngày càng xuất hiện nhiều các chi nhánh của các hãng lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không chỉ đóng khuôn trong hoạt động của một quốc gia nào đó. Hơn thế, những chủ đề được khảo sát nhiều khi cũng vượt ra khỏi phạm vi của một quốc gia. Phần 2.2. Các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có hệ thống các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội hàng đầu thế giới. Mô hình tổ chức, phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội của Hoa Kỳ có ảnh hưởng mạnh đến các mô hình ở nhiều quốc gia khác, kể cả những quốc gia phát triển nữa. Về cơ bản, các tổ chức này cũng được chia thành 3 loại: các hiệp hội nghiên cứu về dư luận xã hội, các tổ chức theo khuynh hướng hàn lâm và các hãng nghiên cứu mang tính chất thương mại. Những hiệp hội chính của những cá nhân và tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội: Hội đồng Quốc gia về Trưng cầu Dư luận, tên tiếng Anh National Council on Public Pulse, gọi tắt là NCBF, địa chỉ tại www.ncbf.org. Đây là hiệp hội của các tổ chức trưng cầu dư luận xã hội. Nó được thành lập năm 1969. Hiệp hội này có sứ mạng đặt ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất đối với những trưng cầu dư luận xã hội, thúc đẩy sự hiểu biết của các chính trị gia, của giới truyền thông và của công chúng về cách thức tiến hành trưng cầu dư luận và cách thức lý giải những kết quả điều tra dư luận. Ngay từ lúc mới thành lập, NCBB tài trợ cho những seminar, hội thảo, những buổi họp báo để giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về các cuộc điều tra dư luận xã hội. Hiện tại, NCBB có 40 tổ chức là thành viên, trong đó có những tổ chức hàng đầu về nghiên cứu dư luận xã hội như là hãng Gallup, hãng Harris Interactive, hãng Roper, trung tâm nghiên cứu Pew, v.v. Trong 40 hiệp hội này, có tổ chức thuộc nhiều nhóm khác nhau, từ các hãng thương mại đến các trung tâm hàn lâm. Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận Xã hội Hoa Kỳ, tên tiếng Anh American Association for Public Opinion Research, gọi tắt là AABFOR, APO, địa chỉ tại www.aabfor.org. APO được một nhóm những người tiên phong về nghiên cứu dư luận xã hội lập ra năm 1947. Người khởi xướng là Harry Hatfield, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Quốc gia, khi đó thuộc Đại học Denver. Ngày 4 tháng 9 năm 1947, có hai tổ chức được thành lập, APO và Hiệp hội Thế giới về Nghiên cứu Dư luận Xã hội, mà tên tiếng Anh của Hiệp hội Thế giới về Nghiên cứu Dư luận Xã hội là World Association for Public Opinion Research. Năm 1948, tạp chí chính thức của APO đã ra mắt bạn đọc. Đây là một trong những tạp chí hàng đầu về nghiên cứu dư luận xã hội, trình bày những nghiên cứu tiên tiến bằng phương pháp hiện đại với những tiêu chuẩn nghề nghiệp cao. Nhiều thành viên của APO là những nhà nghiên cứu về dư luận xã hội hàng đầu của Mỹ và của thế giới, như là Paul F. Lazarfield, Herbert H. Hyman, Samuel A. Stouffer, Admiral Roper, Clyde W. Hart, Angus Campbell, George H. Gallup và Harold D. Laswell. Hiện nay, APO là một hiệp hội với 1.600 cá nhân thành viên cùng chia sẻ sở thích nghiên cứu dư luận xã hội và khảo sát xã hội. Họ làm việc ở nhiều cơ quan tổ chức khác nhau, như các trường đại học và viện nghiên cứu, các hãng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, những tổ chức thu thập cũng như những tổ chức sử dụng các kết quả điều tra dư luận xã hội. Các thành viên của hiệp hội tiến hành các trưng cầu ý kiến về bầu cử, thu thập các số liệu thống kê, thực hiện nghiên cứu thị trường và cải tiến các phương pháp khảo sát cá nhân và tổ chức. APOR cũng khuyến khích phương pháp nghiên cứu định tính thông qua tạp chí chính thức của Hiệp hội là Public Opinion Quarterly, qua những hội nghị thường niên và các cơ hội giáo dục. Nó cũng thúc đẩy việc áp dụng những tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức trong nghiên cứu dư luận xã hội và khảo sát xã hội. Hiệp hội này cũng là cầu nối cho một mạng lưới không chính thức thông qua mạng danh mục thư tín của Arbonet và qua những cuộc gặp theo chủ đề. Hiệp hội Thế giới về Nghiên cứu Dư luận Xã hội WABOR. Đây là một hiệp hội nghề nghiệp được cùng thành lập với ABOR với mục đích là tạo cơ sở cho những người quan tâm nghiên cứu dư luận xã hội trên thế giới gặp gỡ, trao đổi, nhất là giữa những nhà nghiên cứu trong môi trường học thuật với những người làm những công việc tương tự ở khu vực tư nhân. WABOR hợp tác với nhiều hiệp hội và tổ chức nghiên cứu khác như là ESOMA. ESOMA là viết tắt của The European Society for Opinion and Market Research, Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận Xã hội Hoa Kỳ, ABOR, Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế. Tên tiếng Anh của nó là The International Social Science Council, viết tắt ESSC, và những tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội ở Hà Lan, Pháp và Đức. WABOR hiện có 450 cá nhân thành viên ở hơn 50 quốc gia khác nhau. Những người này cùng chia sẻ những thông tin trong lĩnh vực dư luận xã hội thông qua các hội nghị, các ấn phẩm và các giao tiếp cá nhân. Khi một cá nhân gia nhập ABOR, tên của tổ chức nơi cá nhân đó đang làm việc sẽ được liệt kê vào sách xanh, một cuốn sách hướng dẫn về các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội. ABOR phát hành mỗi năm một lần. Trong khi ABOR thì xuất bản tạp chí Public Opinion Quarterly, thì WABOR xuất bản tạp chí Nghiên cứu Dư luận Xã hội Quốc tế, International Journal of Public Opinion Research, tại Đại học Oxford. Vào các năm chẵn, hội nghị thường niên của WABOR được tổ chức chung cùng với ABOR tại Bắc Mỹ. Vào những năm lẻ, WABOR tổ chức hội nghị thường niên chung với ESCOMA ở châu Âu. Hội đồng các tổ chức khảo sát của Hoa Kỳ, Council of American Survey Research Organizations, gọi tắt là CASRO, CASRO, địa chỉ của nó là tại www.casro.org. Tổ chức này được thành lập năm 1975. Tổ chức này đã phát triển từ một hiệp hội có 15 thành viên thành hiệp hội của 275 thành viên trong và ngoài nước Mỹ. Tổ chức này thực hiện những nghiên cứu để trợ giúp cho các doanh nghiệp. Bên cạnh tổ chức này, ở Mỹ còn có hàng loạt những tổ chức khác như là Hội đồng Nghiên cứu về Tiếp thị và Dư luận, Council on Marketing and Opinion Research, địa chỉ www.cmor.org. Mạng lưới quốc gia của các cuộc thăm dò các tiểu bang, National Network of State Bonds, gọi tắt là NNSB, địa chỉ www.irss.unc.edu/nnsb. Các tổ chức nghiên cứu mang tính hàn lâm. Vào những năm 30, đã xuất hiện cả những trung tâm khoa học đầu tiên có xu hướng hàn lâm, mà được lập ra chủ yếu tại các trường đại học. Lần đầu tiên, một khóa học đặc biệt về những vấn đề của dư luận xã hội, phương pháp đo nó, mối liên hệ giữa dư luận xã hội và tuyên truyền đã được đưa vào dạy tại trường đại học Princeton. Hiện nay, các trung tâm nghiên cứu về dư luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ và ở nhiều nước khác có ở hầu hết các trường đại học lớn của Mỹ. Thí dụ, Viện Nghiên cứu Thông tin của Trường Đại học Illinois, Văn phòng Nghiên cứu Thông tin và Dư luận Xã hội của Trường Etran, Văn phòng Nghiên cứu Truyền thông thuộc Đại học Michigan, v.v. và v.v. Về nguyên tắc, các nghiên cứu mà được các trung tâm này tiến hành mang tính lý thuyết nhiều hơn và phạm vi thì không lớn lắm. Những cuộc điều tra toàn quốc về nguyên tắc họ không đủ sức làm, bởi vì họ được tài trợ một phần từ nguồn của các trường, một phần thì từ các quỹ khác nhau và mang tính chất lần một. Thí dụ, văn phòng đã nói trên của trường đại học Columbus nhận được kinh phí để nghiên cứu tác động xã hội của radio về công chúng từ quỹ của Rockefeller. Thành lập từ năm 1941, Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu về Dư luận Xã hội tại trường đại học Denver, ngày nay nó nằm trong trường đại học Chicago, đã nhận được tài trợ chủ yếu từ các nguồn tư nhân. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội tại trường đại học Tổng hợp Michigan được thành lập bằng sự hợp nhất bộ phận các nghiên cứu có chương trình của Bộ Nông nghiệp với hai nhóm nghiên cứu khác. Trung tâm được tài trợ bằng các nguồn từ hợp đồng chính phủ và các tổ chức tư nhân và từ các quỹ của trường đại học Michigan. Điều đó, mở ngoặc đơn, nguồn tài trợ, đóng ngoặc đơn, ảnh hưởng đến tính chất của các đề tài được nghiên cứu, mà thường mang tính vụn vặt, không cần đến phạm vi điều tra rộng lớn và thời gian lâu dài, và nó cũng không giải quyết các vấn đề lý thuyết lớn. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội mang tên Rubber thuộc trường đại học Connecticut. Trung tâm này được Elmo Rubber thành lập năm 1947. Ông và George Gallup đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển những năm tiếp theo sau đó của trung tâm. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội mang tên Rubber là trung tâm đào tạo hàng đầu về nghiên cứu dư luận xã hội. Trung tâm này luôn thúc đẩy sự sử dụng dư luận xã hội một cách thông minh, sáng tạo và có trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề mà người dân Mỹ và xã hội Mỹ gặp phải. Trung tâm cũng đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu xuyên quốc gia qua việc quản lý một cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới thông qua những ứng phẩm của trung tâm, qua những buổi thuyết trình và những nghiên cứu nâng cao. Trung tâm đang cố gắng nâng cải tiến việc tiến hành khảo sát và việc sử dụng số liệu khảo sát tại Mỹ cũng như trên thế giới. Mục đích của trung tâm là thứ nhất, thúc đẩy việc sử dụng có hiểu biết thông tin về dư luận xã hội. Thứ hai, duy trì và thường xuyên mở rộng thư viện các kết quả điều tra. Thứ ba, đào tạo sinh viên về khảo sát và dư luận xã hội. Và thứ tư, là tăng cường sự hiểu biết quốc tế thông qua việc nghiên cứu xuyên quốc gia về những vấn đề chính trị và xã hội. Trong thư viện hiện nay của trung tâm có kết quả của hàng ngàn cuộc điều tra tại 70 quốc gia. Cộng thêm bộ sưu tập kết quả điều tra trong nước, thư viện của trung tâm này có bộ sưu tập dữ liệu điều tra dư luận xã hội thuộc loại đầy đủ nhất ở Mỹ và trên thế giới. Chú thích: xem tại địa chỉ www.robercenter.ucrann.edu/intro.html. Đọc tiếp: Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, viết tắt CBFS. Đây là một tổ chức nghiên cứu thuộc Đại học Michigan. Theo trang web của trung tâm này, thì đây là một trung tâm hàng đầu thế giới trong nghiên cứu định lượng về chính trị. Các nhà khoa học của trung tâm nghiên cứu sự tương tác giữa các thiết chế, các quá trình chính trị và về dư luận xã hội. Tại trung tâm có nhiều nhà khoa học ở nhiều nơi trên thế giới làm việc. Trung tâm có lịch sử 30 năm. Trong thời gian đó, nó đã mở rộng trọng tâm nghiên cứu từ việc nhấn mạnh đến hành vi bầu cử sang việc nghiên cứu ảnh hưởng của những thể chế và chính sách đến hành vi bầu cử nói chung và hành vi cá nhân nói riêng. Những nghiên cứu đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Michigan có gốc gác từ những nghiên cứu về bầu cử quốc gia được tiến hành lần đầu vào năm 1948. Vào năm 1970, những nghiên cứu này được chính thức hóa thành trung tâm như hiện nay. Trong số những giám đốc của trung tâm có những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu về thái độ và dư luận xã hội như là ông Philip Converse, William Zimmerman. Chú thích: xem tại www.isrumich.edu/cbs. Đọc tiếp: Đại học Michigan còn có một trung tâm khác liên quan đến nghiên cứu dư luận xã hội, đó là Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát, viết tắt SRC. Trung tâm này là một bộ phận của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội. Trung tâm có lịch sử hoạt động hơn 50 năm. Các chương trình nghiên cứu của trung tâm là sự kế thừa mang tính chất tiến hóa. Từ 4 chương trình ban đầu vào những năm 40 và 50 của thế kỷ trước về hành vi kinh tế, hành vi chính trị, hành vi tổ chức và phương pháp khảo sát. Hiện nay, trung tâm đang thực hiện 8 chương trình nghiên cứu khác nhau với sự mở rộng ra những nghiên cứu về đô thị, về dân số, sức khỏe, môi trường, v.v. Chú thích: xem tại địa chỉ www.isr.umich.edu/src. Đọc tiếp. Trung tâm nghiên cứu dư luận quốc gia. Trung tâm này được thành lập năm 1941. NORC là tổ chức độc đáo trong số những tổ chức nghiên cứu. Thay cho việc thu thập, phân tích và báo cáo cho những điều tra dư luận xã hội mang tính thương mại vốn rất phổ biến vào thời kỳ đó, NORC đã đề ra sứ mạng là theo đuổi nghiên cứu khách quan phục vụ cho lợi ích rộng lớn của công chúng. Những công trình đầu tiên của NORC đã cung cấp tiêu chuẩn thực nghiệm nghiêm ngặt dùng để xác định những niềm tin của các nhà hoạch định chính sách phải có để thể hiện và trả lời ý chí của nhân dân về những vấn đề sống còn của thời đại. NORC đã giám sát về hành vi và thái độ của người Mỹ trong các nghiên cứu về chỉ báo xã hội, đáng kể nhất là khảo sát xã hội tổng thể mà đã được tiến hành 20 lần từ năm 1972. NORC thực hiện tất cả những hoạt động liên quan đến điều tra dư luận xã hội, từ thiết kế và triển khai khảo sát, thiết kế bản hỏi và mẫu, cho đến thu thập những dữ liệu có chất lượng cao. Trung tâm đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe đối với các cuộc khảo sát. NORC cũng sử dụng những công nghệ hiện đại để trợ giúp cho nghiên cứu cũng như phân tích dữ liệu. NORC là tổ chức tiên phong trong việc cải thiện tốc độ khảo sát và độ chính xác của các khảo sát thông qua việc áp dụng những công nghệ hiện đại. NORC cũng đi tiên phong trong việc phát triển phương pháp khảo sát như là một lĩnh vực nghiên cứu. Trung tâm này có một đội ngũ các chuyên gia có trình độ cao, có thể tiến hành những phân tích dữ liệu phức tạp để đánh giá và nghiên cứu về chính sách trong những lĩnh vực như là giáo dục, y tế, tội phạm, kinh tế, v.v. Những báo cáo kết quả nghiên cứu của trung tâm này được trình bày tại những tạp chí khoa học cũng như trong những hình thức thông thường để cho đông đảo công chúng có thể hiểu và tìm thấy những lợi ích từ đó. Chú thích: hãy xem tại địa chỉ www.norc.uchicago.edu. Đọc tiếp. Ngoài những tổ chức được trình bày ở trên, tại Mỹ còn rất nhiều tổ chức có thực hiện những nghiên cứu khảo sát dư luận xã hội theo xu hướng hàn lâm được đặt trong các trường đại học. Số 1. Phòng lab nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Đại học Brown. Địa chỉ: www.brown.edu/department/taubman_center. Số 2. Trung tâm trưng cầu về sở thích công chúng Đại học Rutgers, tại địa chỉ www.eagle.rutgers.edu. Số 3. Trung tâm nghiên cứu khảo sát và phân tích, viết tắt CSRA, Đại học Connecticut. Includes a graduate program in survey research. Địa chỉ của trung tâm này: www.csra.uconn.edu. Số 4. Trung tâm nghiên cứu Gallup, Đại học Nebraska, Lincoln. Địa chỉ: www.unl.edu/unl-grc. Số 5. Trung tâm khảo sát thuộc Đại học Indiana. Địa chỉ: www indiana.edu/csr. Số 6. Viện Nghiên cứu Khảo sát và Nghiên cứu Chính sách, Đại học Cincinnati. Địa chỉ: www.ibfr.uc.edu. Số 7. Viện Dư luận Xã hội Marist thuộc Trường Cao đẳng Marist. Địa chỉ: www.marist.bfrorll.marist.edu. Số 8. Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát Đại học Princeton. Địa chỉ: www.wwwsbfrinceton.edu/%. Số 7. Chữ E, chữ B phở, chữ S, R, C. Số 9. Cuối cùng. Dự án Dư luận Xã hội Mỹ Latin, Đại học Vanderbilt. Địa chỉ: www.labfobfursurveis.org. Các hãng nghiên cứu mang tính chất kinh doanh. Nghiên cứu dư luận xã hội và những lĩnh vực liên quan tại Mỹ là một thị trường với doanh số hàng tỷ đô la mà không công ty hay tập đoàn nghiên cứu nào muốn bỏ qua. Chính vì vậy, bên cạnh các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội theo khuynh hướng hàn lâm, thì tại Mỹ cũng có rất nhiều những hãng nghiên cứu mang tính chất kinh doanh về dư luận xã hội. Các hãng này có thể là một công ty chuyên nghiên cứu về xã hội nói chung hoặc nghiên cứu chuyên về dư luận xã hội nói riêng. Những hãng này cũng có thể là một bộ phận của các tổ hợp truyền thông hoặc là các trung tâm. Số 1. Hãng ABC News. Địa chỉ: www.abcnews.com. Số 2. Hãng CBS News. Địa chỉ: cbsnews.cbs.com. Số 3. Công ty Cambridge Report Research International. Địa chỉ: www.reusa.com. Số 4. Hãng CNN On Politics. Địa chỉ: allbforlitics.com. Số 5. Tập đoàn ICR Survey Research Group. Địa chỉ: www.icrsurvei.com. Số 6. Công ty Ipsos Insight. Địa chỉ: www.ibfrsos.insight.com. Số 7. Báo The Los Angeles Times. Địa chỉ: www.latimes.com. Số 8. Báo The Star Tribune. Địa chỉ: www.starribune.com. Số 9. Tập đoàn NBC News. Địa chỉ: msnbc.com/news. Số 10. Báo The New York Times. Địa chỉ: www.nytimes.com. Số 11. Tổ chức Pew Center for the People and the Press. Địa chỉ: www.bfor.org. Số 12. Tổ chức Public Opinion Strategies. Địa chỉ: www.bfors.org. Số 13. Công ty Rubber ASW. Địa chỉ: hoặc www.robphoerasw.com. Số 14. Hãng truyền thông Time, địa chỉ time.com/indexi.html. Số 15. Công ty TNS Intersearch, địa chỉ www.interseerch.tnsofferes.com. Số 16. Báo USA Today, địa chỉ www.usatoday.com. Số 17. Báo Washington Post, địa chỉ www.washingtonpost.com. Số 18. Công ty Worthlin Worldwide, địa chỉ www.wirthlin.com. Số 19. Công ty Yankelovich Partners, địa chỉ www.yankelovich.com.